sự thành tình Chúa lớn hơn thầy, không bóng biên thiên buôn đời Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, thật xưa đã có, hôm nay mai sau còn mãi. Thánh Chúa thành tình dường nào, Thánh Chúa thành tình biết bao, ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, lòng thanh tình Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Thu đông xuân qua hạ lại đến tam tiết vang lại, hương múa trên không tình nhân huyền luôn chiến mãi. Còn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vang đại, về thanh tinh lớn hòa nhân yêu thương trong ngài. Thánh Chúa thành tinh giờ nào, Thánh Chúa thành tinh biết bao, ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn giàu. Điều tôi yêu yêu Chúa ban cho dư dần dường nào, lòng thanh tinh Chúa trên tôi rộng lớn làm sao.
Cảm ơn Chúa và Đấng Thành Tính.
Thật thể có sự bình an mà chẳng thể không thể bàn, cũng không ai đó khỏi tâm tôi dày. Dầu thử thách trên đường tôi, dường qua đám mây an ngang, giữa cánh kia hằng thấy tâm an thái thầy. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giê-xu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, khó vui ngọt luôn phán em dịu, quyết tha chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chia đêm đầu nào. Từ khi có sự bình an dịu lắng đến tâm của tôi, cả thế gian dường hát khen vua trời.
từ giờ rơi trong lòng con, bạn đang tiếng nên sáng vui, cứ khen ngợi cứ Chúa bình yên thôi. À, người trong Chúa muôn đời, Giêsu Chúa tôi. À, người trong Chúa châu ngọc kia giàu thắng vốn đất xét đây, lúc tôi đang còn trải qua đời ngày, ngài tóc tai lầm dày mai gọi ta cất lên đám mây, nước chúa cha miền thánh quân bình yên thay. À, người trong chúa muôn đời, Giêsu Chúa tôi. À, người trong Chúa muôn đời hoa vui ngọt ngào, biết ngày đêm luôn phán em diệu, biết ta chẳng xa người, có Chúa bên
Amen. Cảm ơn Chúa.
Ngài vẫn luôn thương con
ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài và sống trong Ngài. Cuộc đời con luôn khó vui, cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua, cho dù dòng tố dòng đời đang vây phủ con, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi, nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng. Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi, trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi.
Tràn khóe mắt được Ngài thấm qua, lòng nhiều sức ra Ngài diệt nỗi lo, hồn tội bao la Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Dù Chúa truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù lời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rét mưa được Ngài dắt tay, lầm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay, Ngài thường xuống phước. Hồi lòng chán ngán nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Tôi xin tin đọc lời Chúa được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Sạc Đe, Đấng có bảy vị thần của Đức Chúa Trời và có bảy ngôi sao phán thế này: Ta biết các công việc của ngươi, ngươi có tiếng là sống mà là chết. Hãy tỉnh thức và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời của ta. Vậy, hãy nhớ lại những gì ngươi đã tiếp nhận và nghe. Hãy giữ lấy và ăn năn. Và nếu ngươi không tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào ta đến với ngươi. Dầu vậy, ở Sạch Đe, ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục trắng và đi với ta, vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài. Ai có tai hãy nghe những gì Đức Thánh Linh phán với các hội thánh.
Kính thưa quý bạn chị em, lời Chúa cho chúng ta biết được thêm một điều chúng ta cần cảnh tỉnh, đó là cái nguy cơ hữu danh vô thực, hay là nguy cơ mà chúng ta có thể sống theo Chúa, xây dựng một cuộc đời, một sinh hoạt mà bên ngoài thì có vẻ có, nhưng bên trong thì thiếu thốn. Tôi nghĩ một trong những cái khái niệm có thể giúp cho chúng ta hiểu cái nguy cơ, cái tầm mà nguy hiểm của nguy cơ này là cái bệnh loãng xương, là hay là osteoporosis. Nếu chúng ta xem ở trên hình á, thì chúng ta có thể thấy cái cơ cấu của cái xương. Cơ cấu xương của chúng ta, các bác sĩ cho biết rằng nó có cái độ rỗng tương đối. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà xương không có được bồi đắp, và xương đã có trở nên cái sự tạo xương trở thành quá ít đó, một lúc nào đó xương có thể yếu và dễ gãy, dễ vỡ, mặc dầu cái người đó nhìn bên ngoài cũng không có vẻ gì thay đổi khác nhau. Và đây là lý do chúng ta thỉnh thoảng cứ nghe tin của một bác nào đó trợt chân té nhẹ trong phòng tắm hay nơi nào đó thì gãy xương chậu. Hay là chỉ một cái va chạm bình thường cũng có thể gãy xương. Người ta nói rằng có những trường hợp nặng đó là một người ngồi một chỗ mà chỉ nhảy mũi thôi mà cũng gãy xương nữa, là tại vì xương ở bên trong nó trở thành rỗng và yếu quá rồi. Và trong đời sống tâm linh thì chúng ta là những người theo Chúa cũng có thể rơi vào trong tình trạng mà một thời gian nào đó thì chúng ta còn lại cái vỏ nhìn cũng giống như trước đây, nhưng mà bên trong thì nó đã mất nhiều rồi và nó ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Chính đây là cái hiểm họa của hội thánh Sạc Đe mà Khải Huyền Chúa nói với họ. Chúa nói rằng: Ta biết các công việc của ngươi, ngươi có tiếng là sống mà là chết. Có nghĩa là một cách nào đó, trong thời gian nào đó, hội thánh đã Sạc Đe đã giữ được một cái tiếng đồn ra, một cái danh thơm là một hội thánh sống. Nhưng mà bên trong thì nó đã khô héo, đã mất mát, đã hụt hẫng, đã bị bào mòn nhiều rồi. Và Chúa nói rằng: Ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Và tôi tin rằng đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải chú ý, là tại vì nếu chúng ta không chú ý thì có thể một vài ngày, một thời gian ngắn thì không sao, nhưng mà kéo dài thì trở thành nguy hiểm. Các bác sĩ nói rằng bệnh loãng xương có thể đến từ nhiều nguyên nhân, nhưng mà có một số nguyên nhân có thể hiểu được. Thí dụ giống như người cao tuổi mà ít hoạt động ngoài trời, thiếu ánh nắng, thiếu cái vitamin D, rồi ăn uống thì không có đủ dinh dưỡng, đặc biệt là không có đủ chất canxi, và nhiều chất khác. Thì chúng ta biết rằng đây là điều không phải một sớm một chiều, nhưng nếu không để ý thì có thể có những cái nguy cơ xảy ra. Thì tôi tin rằng giữa những cái nguy cơ mà Chúa cảnh tỉnh cái hội thánh trong các thời đại, thì đây là nguy cơ rất là gần với thời đại của chúng ta vì một số lý do. Lý do thứ nhất là tại vì thời đại của chúng ta là thời đại trọng bề ngoài. Đây là điều dễ hiểu. Tại vì nếu ở bên ngoài chúng ta tạo một cái dáng vẻ nào đó, thí dụ một người hay một công ty tạo dáng vẻ là mình có nhiều vốn á, thì sẽ rất là dễ dàng trong các việc làm ăn, dầu thực chất ở bên trong có bao nhiêu. Và vì vậy có nhiều người đã tạo một cái vỏ rỗng để lừa những người khác. Và thỉnh thoảng cứ có một công ty lừa người khác bị đổ vỡ. Thỉnh thoảng có một công ty rất là nổi tiếng lại bị phá sản. Đó là tại vì bề ngoài trở thành quan trọng quá. Và nếu người ta tạo dáng bề ngoài đủ thì người ta có thể bỏ qua rất là nhiều chuyện cất cần trong vấn đề tài chính, trong mọi vấn đề khác của cái sinh hoạt một doanh nghiệp, một cái công ty. Nhiều khi điều này nó trở thành là cái chuyện cần thiết, có nghĩa là tạo cái dáng vẻ bên ngoài đó. Người ta nói có một số ngành nghề mà nếu mà chúng ta muốn làm ăn được đó, thì chúng ta phải đi cái xe nó sang trọng một chút. Còn nếu mà đi xe bình thường quá là không thể nào làm cái nghề đó được, tại không có ai tin cậy. Người ta chỉ tin cậy khi chúng ta bước xuống từ một cái xe hạng nào đó thì người ta mới tin cậy chúng ta. Hình ảnh bề ngoài như lúc trở thành là tất cả. Cho nên tên của cái liên lạc xã hội, mạng xã hội mà nổi tiếng nhất thế giới á, nó cũng có ý nghĩa, tại vì nó có tên là Facebook. Có nghĩa là một cuốn sổ mà người ta khoe với nhau về bề ngoài thôi. Ở nơi đó thì chúng ta để lên những cái hình mà chúng ta muốn người khác biết về mình. Và đôi khi những cái hình đó thì nó không có bày tỏ được cái sinh hoạt thật của chúng ta, cái vui buồn của gia đình chúng ta. Và chúng ta hiểu được điều đó. Cho nên cũng vì Facebook mà hình đẹp, cho nên cũng có nhiều người bị lầm lắm. Chúng ta biết được chuyện đó. Lý do thứ nhì gần với người Việt Nam chúng ta nhiều hơn, đó là tự trong văn hóa thì người Á Châu chúng ta, người Việt Nam chúng ta đã trọng sĩ diện, trọng danh dự, trọng tiếng tăm. Và đôi khi chúng ta kể đó là cái bổn phận thiêng liêng của mình, phải bảo vệ thanh danh cho gia đình, phải bảo vệ tiếng thơm cho đoàn thể của mình. Và nhiều khi gặp nhiều khó khăn thì chúng ta chỉ dồn làm sao để coi cho được, để cái tiếng đó không bị ai đụng tới. Và có nghĩa là chúng ta đã dồn công sức của mình theo cái mong đợi của người khác, là làm sao cho bề ngoài coi cho được, còn bên trong như thế nào là chuyện tính sao. Và đây là điều gây vô cùng khó khăn. Đường dài thì có những cái rạn nứt trong gia đình, có những mâu thuẫn trong hội thánh mà không có được giải quyết, tại vì bề ngoài nhìn có vẻ vẫn bình thường, nhưng mà bên trong thì nó có trục trặc mà không có được giải quyết kịp thời tới nơi tới chốn. Vì cái trọng cái danh dự bên ngoài cho nên người ta có khuynh hướng là nể nhau. Và khi nể nhau thì có những việc chúng ta không có nói trực tiếp cho nhau biết. Không nói trực tiếp cho nhau biết thì chúng ta nói gián tiếp. Và vì nói gián tiếp cho nên nó sinh ra một cái việc, đó là nói sau lưng của người khác và tiếng đồn giữa vòng những người Á Châu trọng sĩ diện nhiều hơn những cộng đồng khác. Và khiến cho người sống ở trong cộng đồng đó có từ từ có thể cảm thấy không có yên tâm, không biết rằng sau những cái gương mặt tử tế, vui vẻ, chào hỏi đó thì người ta thực sự nói gì về mình. Mà nếu cùng làm việc chung với nhau thì khi nào đó vô tình cố ý gì đó người ta đâm sau lưng mình mà mình không hay. Tại vì không có ai nói trực tiếp cho mình biết, không có ai góp ý với mình cách chân thành. Mà tại vì trước mặt thì người ta giữ cái bề mặt rất là tử tế, rất là lịch sự, rất là kính trọng. Và lý do thứ ba nó ảnh hưởng đến chúng ta, đó là tại vì quý vị nghĩ rằng làm cho bề ngoài coi được với lại bề ngoài bề trong đều tốt thì cái nào dễ hơn? Dĩ nhiên coi cho được bề ngoài không thì nó dễ hơn là bề trong cũng tốt. Đây là lý do Chúa Giêsu nói rằng khi xây nhà thì xây trên nền đá chứ đừng có xây trên nền cát. Nếu về bề ngoài đấy, để có một cái vẻ của căn nhà đó thì xây trên cát nó nhanh hơn. Còn xây trên đá mà làm cái móng, cái nền ở trên đá đó thì nó rất là cực, nó rất là mệt, nó rất là khó, nó mất thì giờ. Vì vậy có nhiều người xây rất là nhiều công trình đời sống, rồi gia đình, rồi sự phục vụ ở trên những cái nền làm tắt. Và điều đó nó khiến cho chúng ta có một cái dáng vẻ thật là tốt, coi rất là được, mà ở trong thì lại không vững. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể để ý đến điều này, tại vì đây là điều mà muốn hay không muốn, tự nhiên chúng ta có cái áp lực đó. Nếu xung quanh chúng ta, gia đình chúng ta chỉ mong chúng ta một chuyện là giữ cái mặt coi sao cho được đó, thì chúng ta làm như vậy thôi. Mà khi làm như vậy thì nó tai hại trên đường dài, mà chúng ta nói đến ba biểu hiện của cái tai hại đó. Thứ nhất, nếu sống vì bề ngoài như vậy, từ từ chúng ta sẽ mất khả năng tự chăm sóc mình. Tại vì chúng ta chỉ trang hoàng bên ngoài thôi. Và đây là một điều rất là nghiêm trọng, là có nhiều tín hữu không còn khả năng có thể gần gũi với Chúa, không có khả năng để tự nuôi dưỡng đời sống mình, không có khả năng có thể làm một số việc, tại vì họ chỉ có thể có được một số sinh hoạt coi giống như người ngoài vậy thôi. Thứ nhì, đó là cái việc thiếu khả năng chăm sóc gia đình của mình. Có thể chúng ta có lo được cho việc đầy đủ của gia đình, việc học hành, những chuyện bên ngoài của con cái thì có vẻ cũng giống như mọi gia đình khác ở một xứ đầy đủ. Nhưng mà bên trong đời sống tâm linh của con mình như thế nào, rồi hạnh phúc của gia đình như thế nào thì lại là chuyện khác. Nếu mà phải lo cho gia đình đi chơi một kỳ, đi chơi một cái vacation đầy đủ đó, thì nói chung có thể lo được. Nhưng mà để cho những cái cuộc đi chơi đó được hạnh phúc thì chúng ta cũng không biết cách nào. Nhiều người nói bận rộn làm việc mong đi chơi chung với nhau, đi chơi chung với nhau gần thì giờ ở nhau thì cãi nhiều hơn. Thì tại vì không có thì giờ cãi, thì giờ gặp nhau nhiều thì cãi chứ làm sao bây giờ. Thì như dần dần chúng ta đánh mất cái khả năng có thể hạnh phúc chung với nhau và có thể giải quyết những cái việc cần khi nó trục trặc. Nói chung đó là những gia đình Á Châu khi gặp trục trặc đó thì cũng loay hoay không biết làm gì. Mình thì không dám nói ra ngoài, tại mình phải giữ thanh danh cho gia đình. Và vì vậy mình cũng không tìm đến những cái người chuyên môn để giúp đỡ mình. Đến khi mà mình bày tỏ nhiều lúc nó trễ quá. Và cái biểu hiện thứ ba là biểu hiện thiếu khả năng xây dựng tình thân, tin cậy nhau. Như tôi đã nói rằng chúng ta có thể có một số sinh hoạt ở trong nhóm nhỏ, ở trong vòng bạn bè, trong vòng hội thánh chung cũng vui vẻ, cũng đều đặn, cũng có những cái chuyện rất là hào hứng. Nhưng mà cái sự tin cậy lẫn nhau, chân thành với nhau, giúp đỡ nhau trong những cái chuyện khó, những cái chuyện đau, những chuyện sâu á, thì chúng ta đánh mất cái điều đó đi. Tại vì chúng ta nghĩ rằng mình đến nơi đó thì mình cũng phải có bề mặt cho tốt. Ai hỏi mình lúc này ra sao thì mình nói khỏe, tốt. Nhưng mà lòng thì là nó cũng nhiều lúc nó cũng tan nát bên trong mà không biết cách nào để nói. Nói rồi ai nghe, ai giúp mình, rủi rồi họ đồn ra bên ngoài nữa thì sao? Nên kính thưa quý ông bà anh chị em, điều chúng ta nói là điều rất là gần với chúng ta, gần với nan đề của nhiều cuộc đời, nhiều gia đình, nhiều hội đoàn. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cái thời gian đại dịch đó, thì Chúa cho một cái xáo trộn rất là lớn xảy ra. Nó có thể khiến cho một cơ hội mới xảy ra. Ngoài trừ những nguy hiểm mà chúng ta thấy về sức khỏe, về công ăn việc làm, về tinh thần đó, thì có một số chuyện xảy ra. Thứ nhất á, là xáo trộn những sinh hoạt bình thường của Hội Thánh. Nghĩa là những người mà đến để nhóm lại với Hội Thánh bình thường là cái chuyện mà nhiều lúc là cái chuyện lớn nhất, chuyện quan trọng nhất và đôi khi là chuyện duy nhất của người tín đồ ngày hôm nay. Có nghĩa là sáng Chủ nhật đi nhà thờ thì bị xáo trộn hoàn toàn. Những niềm vui khi tới với nhau không có còn nữa. Thì như vậy, cái thực chất bên trong của chúng ta về đức tin, về sự theo Chúa của chúng ta, nó sẽ lộ ra và nó có dịp để tăng trưởng. Thứ nhì đó là nhiều gia đình có cơ hội gần nhau hơn. Dĩ nhiên cái chuyện này là chuyện đau đầu của nhiều người. Có nghĩa là mà gần gia đình thì vui, mà vừa vừa thôi, chứ mà gần quá thì cũng rất là nhiều chuyện xảy ra. Mà thực tế người ta nói đây là cái chuyện những chuyên viên về tâm lý nói rằng có nhiều gia đình, nhiều người bị nặng nề hơn, tại vì gần quá với một số người mà không đi đâu được thì nó gây nhiều căng thẳng, nhiều trục trặc rất là lớn. Nhưng mà cũng có thể đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể xây dựng những chuyện mà thực chất một gia đình có cần. Tại bây giờ đâu có đi đâu được nhiều nữa để chụp hình mà đăng Facebook nữa, phải không? Ngay cả đi nhà hàng còn bị giới hạn nữa, thì lấy gì mà đăng? Nên đây là sự xáo trộn mà chúng ta cần để ý. Rồi cái xáo trộn thứ ba là tôi nghĩ cái vui nhất ở trong nhóm nhỏ, trong hội thánh đó, là cái ăn chung với nhau. Mà bây giờ thì cũng đâu có ăn chung với nhau được. Có một anh em kêu gọi giờ họp của nhóm làm việc của mình ở trên Zoom và thông báo rằng cái phòng Zoom này tự nhiên có thể đem đồ ăn được. Có nghĩa là ai muốn ăn đồ ăn thì tự đem, chứ đâu có ngồi ăn chung với nhau được. Nhưng nếu cái vui nhất á, bị mất đi á, thì còn lại cái tình thân của nhóm nhỏ là gì? Nên thưa quý ông bạn chị em, ở trong cái xáo trộn lớn này thì một cơ hội mở ra. Mà tôi tin rằng nếu chúng ta là con cái của Chúa thì tại đây chúng ta có thể lắng nghe sự kêu gọi rất là quan trọng của Chúa để chúng ta xây dựng lại với cái thực chất. Tại Hội Thánh Sạc Đe thì Chúa kêu nói rằng Chúa gọi họ phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là nhìn thấy cái thực trạng của Hội Thánh, giật mình và không có muốn cái thực trạng đó tiếp tục nữa và thay đổi. Đây là sự thay đổi cần thiết. Mà nếu trong cái khoảng thời gian này mọi sự bị chậm trở lại như thế này, mà chúng ta không thay đổi thì khi nào chúng ta mới có thể thay đổi được? Nên thưa quý bạn chị em, có nhiều việc khác ở trong bức thơ gửi cho Hội Thánh Sạc Đe mà chúng ta có thể học thêm ở trong giờ nghiên cứu Kinh Thánh. Nhưng tại đây tôi muốn chúng ta chú trọng đến cái nguy cơ có bề ngoài mà thiếu bên trong với nhau, với những bước rất là cụ thể. Tại vì cuộc đời của tôi cần bên trong, sự hầu việc Chúa của tôi cần bên trong, gia đình của tôi cũng cần cái thực chất bên trong, rồi hội thánh của chúng ta cũng đâu có muốn điều gì khác hơn là bên trong và bên ngoài được vững mạnh. Nên xin Chúa cho chúng ta để ý đến ba điều. Điều thứ nhất tôi gọi là hãy vào phòng riêng. Tại vì Chúa Giêsu nói rằng, nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi cầu nguyện với cha ngươi, đấng hiện diện trong nơi kín nhiệm đó. Và đấng thấy ở trong nơi kín nhiệm đó sẽ thưởng cho ngươi. Nghĩa là Chúa không có muốn cho chúng ta để ý đến cái nhìn của người ngoài, cái phê bình của người ngoài, cái khen của người ngoài, cái bắt lỗi của người ngoài, mà Chúa muốn cho chúng ta xây dựng một cái ở phòng riêng, ở nơi riêng của cái con người bề trong. Thì chúng ta cảm ơn Chúa đã dạy chúng ta điều đó từ đầu mà nhiều lúc chúng ta không có để ý. Chúng ta nghĩ rằng mình tin Chúa, mình đi nhóm lại là được rồi. Trước khi ăn mình cầu nguyện là được rồi. Nhưng mà không có cuộc đời nào theo Chúa có thể vượt qua những thử thách lớn như bây giờ, mà không có cái cuộc đời bên trong hiểu biết Chúa, gần gũi với Chúa, có sức mạnh từ nơi Chúa. Không thể có được. Bây giờ chúng ta không có đi với nhiều người nữa, thì chúng ta phải xem bên trong của chúng ta như thế nào. Và tôi tin rằng đây là điều mỗi một người chúng ta có thể có cơ hội để xây dựng một cách đầy đủ vững chắc hơn. Ở phòng riêng cũng là nơi chúng ta có thể chân thành thưa với Chúa những khuyết điểm ở trong cuộc đời của chúng ta mà ít ai thấy. Nó có thể là những cái chuyện yếu riêng của chúng ta. Người ngoài thì họ thấy chúng ta cũng tốt nhiều việc, nhưng mà bên trong chúng ta biết rằng thật ra trong cuộc đời có một số điểm chúng ta yếu. Có người yếu về nóng giận, có người yếu về sự lo sợ, có người yếu về tình cảm, có người yếu về những cái nghiện ngập khác. Và ở nơi riêng là nơi chúng ta có thể dâng trình cho Chúa. Và nếu chúng ta có thể được Chúa chạm đến, được Chúa ban ơn, được Chúa chữa lành, được Chúa thêm sức ở nơi riêng đó, thì những việc ở bên ngoài của chúng ta sẽ được phước lây. Nên xin hãy dành thời giờ riêng cho Chúa, mà thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, đâu là những điều yếu nhất của con, đâu là những điều có thể gây đổ vỡ đời sống của con dễ nhất, dễ hơn mấy chuyện kia. Con có thể giấu mà những người khác có thể không biết, nhưng con biết rằng Chúa biết. Nhưng mà không phải trong thì giờ riêng đối với Chúa lúc nào cũng giống như những cái việc nặng nề, rồi khuyết điểm, rồi tội lỗi đâu. Thật ra khi chúng ta ở riêng đối với Chúa đó, thì chúng ta cũng khám phá được rằng, Chúa ơi, con được tạo dựng một cách đáng sợ lạ lùng. Chúa cho con có một số khả năng, một số ân tứ khác những người chung quanh. Mà bây giờ con mới để ý, giữa những xáo trộn thì con mới để ý. Còn hồi đó thì con muốn tranh đua với ai chuyện gì đó, tại vì chuyện đó có vẻ nổi, có vẻ được nhiều người chuộng. Nhưng mà thực ra cái điểm mạnh con nằm chỗ khác. Và quý vị ơi, niềm vui lớn nhất là niềm vui chúng ta có thể sống thật với mình trước mặt Chúa. Niềm vui chúng ta không cần phải so sánh mình với những người khác. Niềm vui chúng ta có thể tự nhiên làm những điều Chúa đã cho mình có rồi. Niềm vui chúng ta có thể làm điều đó với sự kính yêu Chúa và với một cái sự thỏa nguyện mà không có thể có được bởi những cái chuyện bên ngoài khác. Cho nên điều đầu tiên trong ba điều mà tôi muốn tâm tình dựa vô lời Chúa mà khích lệ khuyên chúng ta là chúng ta dành thì giờ vào phòng riêng, xây dựng một đời sống nội tâm. Kinh Thánh nói rằng con người bề trong phải đổi mới hơn. Con người bề ngoài của mình xưa nó loãng hơn, nhiều lúc mình làm được chút thôi, nhiều lúc cũng không làm được gì thì chịu thôi. Già quá thì xương nó yếu thì phải chịu thôi. Tuy nhiên, người bề trong vẫn có thể đổi mới được. Quý vị tin điều đó không? Và đây là cơ hội Chúa kêu gọi chúng ta. Thứ nhì, nó là điều liên hệ đến người thân của mình, gia đình của mình. Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được cái hạnh phúc của gia đình? Chúa muốn cho chúng ta lập gia đình để có hạnh phúc, để xây dựng thế hệ mới, để đem phước hạnh cho nhiều người. Mà đôi khi chúng ta chỉ còn cái vỏ của gia đình thôi, chứ còn ở trong gia đình, tại vì thân với nhau đó, cho nên chúng ta thấy được những cái khuyết điểm của nhau. Chúng ta có những cái cay đắng mà nó kéo dài, tại vì cay đắng đối với người ngoài rồi chúng ta còn tránh mặt được, chứ người nhà thì chúng ta tránh ai. Thì tôi tin rằng có nhiều điều chúng ta có thể làm cho gia đình được. Mà điều bước đầu á, tôi xin kêu gọi chúng ta lắng nghe niềm đau của gia đình. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta muốn sửa con cháu, muốn sửa người phối ngẫu á, theo cái hành vi bên ngoài, bằng cách áp lực, bằng cách rầy á, thì nhiều gia đình đã làm được rồi, đâu có gì khó khăn đâu. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm hết mọi cách, cấm đoán, phạt, chửi rủa cũng không có thay đổi được. Là tại vì con người thay đổi là phải thay đổi từ bên trong, thay đổi ra. Nhiều lúc con cháu trong nhà còn nhận tiền của mình, nó còn ráng làm bề ngoài theo mình. Nhưng mà khi bắt đầu đi học đại học, có xe, có tiền riêng, có việc làm riêng, thì những cái chuyện chúng ta áp lực sẽ đẩy con chúng ta càng xa ra hơn mà thôi. Mà để bắt đầu thì chúng ta khoan dạy, khoan sửa, khoan giận, mà chúng ta hiểu được những cái khó của nhau, những cái đau của nhau, mà trong đó có những cái đau là do chúng ta vô tình tạo nên. Bước đầu đó là cần nhưng mà chưa đủ. Chúa sẽ dạy chúng ta những bước khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là điều ai cũng có thể làm được. Tại sao người nhà của chúng ta không có gần chúng ta? Tại sao mỗi lần gặp nhau lại có những bực bội? Nếu chúng ta có đủ thì giờ thì chúng ta chỉ trách người khác thôi. Nhưng nếu có đủ thì giờ trước mặt Chúa, trong ơn của Chúa, trong lời dạy của Chúa, thì chúng ta sẽ có khả năng Chúa hứa cho chúng ta là chúng ta có thể hiểu được Chúa dạy cho chúng ta mau nghe, chậm nói, chậm giận, để có thể cảm thông lẫn nhau, cầu thay cho nhau, rồi Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp. Và nếu chúng ta không làm điều đó thì những cái giúp đỡ chúng ta cho nhau nhiều lúc nó không có đúng chỗ. Có nhiều người đem cái xe tốt của mình cho thợ xem, tại vì nó bật đèn lên mà không biết là nó trục trặc cái gì, chạy nghe vẫn bình thường thôi. Nhưng mà trục trặc thì mình quý cái xe mình biết là nếu mà mình để như vậy thì có thể mình không biết, nhưng mà nó hư cái gì trong máy. Thì điều đó là điều rất là tốt, là tại vì khi mà đến những cái chuyên viên về cơ khí thì họ biết. Thật ra họ cũng biết là họ phải dùng cái máy họ mới biết là nó nổi lên cái đèn gì. Thì cũng vậy, Chúa muốn chúng ta nhờ cậy lẫn nhau. Thì nếu cái điều đó là cái niềm đau nó kéo dài trong gia đình đó, thì có nghĩa là những cái cách giải quyết bình thường nó chưa có giúp, thì chúng ta phải giải quyết một cách đúng hơn. Thì nếu mà chúng ta dành thì giờ sửa xe được thì nên dành thì giờ mình tu bổ hôn nhân. Dành thì giờ mà xung quanh chúng ta Chúa cho có thêm người chuyên viên về tâm lý ở trong hội thánh, ở trong các hội thánh có những người có ơn đó. Điều thứ ba, điều cuối cùng mà tôi muốn khích lệ hội thánh hôm nay, đó là trong cái sinh hoạt nhóm nhỏ mà chúng ta có, trong sinh hoạt hội thánh, trong sinh hoạt của những cái mục vụ, những người hầu việc Chúa chung với nhau, thì chúng ta dành chỗ cho Chúa trong cái sự tương thông của chúng ta đối với nhau và sự phục vụ của chúng ta đối với nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta gặp nhau, chúng ta đừng có vui vẻ bên ngoài thôi, hay là chúng ta chỉ đừng làm việc thôi, nhưng mà dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Chúa nói rằng khi hai ba người hiệp lại nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta không để ý sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng tôi hợp lại là với tánh của ông A, tánh của bà B, tánh của gia đình C. Người này tôi hợp, người kia tôi không hợp. Và như vậy nó sẽ gây giới hạn, gây căng thẳng. Nhưng nếu tất cả những người có tánh tình khác nhau, những khó khăn khác nhau hiệp lại trong sự hiện diện của Chúa, thì sự thăm hỏi lẫn nhau nó khác, sự lắng nghe lẫn nhau khác, sự cầu nguyện cho nhau khác. Cho nên xin dành thì giờ cho việc đó. Những người hầu việc Chúa chung với nhau, chúng ta gặp thì chúng ta rất là nhiều việc để làm. Nhưng tôi nghĩ đây là cái thời gian mà nhiều lúc chúng ta cần phải ngưng lại để có những thì giờ dưỡng linh với nhau. Tất cả các anh em đứng lên đây ở trong ban hướng dẫn hát, không chỉ cần có thì giờ tập cho nó đúng nhịp, đúng giọng mà thôi, nhưng mỗi một người và tất cả anh em chung với nhau cần có một cái thì giờ để ca ngợi Chúa, để nhắc với nhau rằng cái mục vụ của mình là làm gì, không phải là biểu diễn, mà không biểu diễn thì làm gì. Thì tôi tin rằng khi chúng ta có thời gian ở lại với Chúa như vậy thì Chúa sẽ khích lệ chúng ta sâu xa. Cái khoảng thời gian rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều cái buồn này đó, có người, có một chị em ở trong một trong những ban hướng dẫn hát thuật lại là mỗi lần mà hát ở trong nhà thờ rồi thì về nhà khóc. Ông chồng nói em đi hát mà làm gì em khóc. Thì không phải là ai nói gì, ai chê gì, nhưng mà người này đứng trên đây nhìn xuống thấy ít người quá, khóc. Người này nói rằng tới hồi hội thánh mở lại không biết còn ai đi không, cho nên nhìn thì khóc. Là trong hoàn cảnh này tôi có nghe một số người gặp thử thách rất là lớn về việc làm, về sức khỏe. Nhưng mà những người đó nói rằng Chúa ban cho tôi có sự bình an mới, tôi không có quá sợ nữa, tôi không có chắc tương lai của công việc của tôi như thế nào, Nhưng bây giờ tôi có sự bình an trong Chúa. Mà thỉnh thoảng tôi nghe và tôi rất cảm ơn Chúa. Có nghĩa là lúc mà thuận bườm xuôi gió đó, thì điều này không có xảy ra. Nhưng mà trong lúc thử thách, thì Chúa đang làm việc chiều sâu trong lòng của nhiều người. Và đó là lý do có nhiều người âm thầm phục vụ, âm thầm nâng đỡ những người khác, âm thầm đóng góp về tài chánh, đóng góp về công sức. Rất là cảm động. Rồi trong tuần á, có hai chị em dẫn một người bạn của mình gặp ở bên ngoài, có lòng muốn tìm hiểu về Chúa, gặp tôi. Và cái người đó cảm động quyết định cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thì tôi cũng rất là cảm ơn Chúa. Tại tôi thấy rằng hồi đó đa số các tín hữu muốn làm chứng cho bạn mình thì dựa vào giờ truyền giảng Giáng sinh hay giờ truyền giảng gì đó đặc biệt. Nhưng bây giờ Chúa cho họ dùng sức của họ, dùng cái sự cảm động của Chúa cho họ, sự quan tâm của họ để giúp một người đến với Chúa. Rồi có một gia đình, vợ chồng với một đứa con, thì nói với tôi với anh Tuấn như vậy. Nói rằng tụi em cũng buồn quá, không biết làm sao để góp phần. Thì về vợ chồng bàn chung với nhau thì quyết định là sáng thứ bảy gia đình dành để hầu việc Chúa, bắt đầu từ tuần sau. Có nghĩa là ông chồng tới thì ông chồng hớt tóc free cho mấy ông nào tới cắt free. Vợ thì ngồi trong văn phòng để làm công việc tương tự giống như anh Phong, là giúp ai gia đình nào, cá nhân nào mà muốn làm giấy tờ EDD xin trợ cấp thì người này muốn dành thời giờ để giúp. Còn đứa con thì lên đây để ai cần giữ con thì nó giữ con cho. Thì là ai đó thì quý vị liên lạc với anh Tuấn, Tuấn thông báo thì biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi nghe những tin tức đó, tôi cảm thấy Chúa đang làm cái việc mới rất là khích lệ giữa vòng chúng ta. Xin mọi người cùng xem chung với nhau cái hình của cái băng sơn. Đây là cái núi nước đá nó trôi trên biển. Thường mắt của chúng ta nhìn đi tàu nhìn thì chỉ thấy cái chõm nhỏ bên trên thôi. Nhưng mà thực tế để có một cái chõm ở trên như vậy là ở dưới sâu trong nước nó có một cái tảng băng rất là lớn nó mới nổi lên như vậy. Mà cuộc đời của chúng ta theo Chúa nó lộ ra bên ngoài cũng có một cái chõm vậy thôi. Nhưng Chúa thì muốn chạm đến sâu xa bên trong đời sống của chúng ta bên dưới đó, để ban phước cho chúng ta bên dưới đó. Và gia đình của chúng ta, người ta thấy cũng bên ngoài thôi, nhưng mà những trục trặc hay hạnh phúc nó nằm ở bên dưới đó. Và Chúa cũng có đầy lời hứa và ơn của Ngài để rịch lành, để giúp đỡ chúng ta ở trong cái chiều sâu đó. Và hội thánh của Chúa cũng có những cái chiều sâu mà Chúa muốn chạm đến đời sống tâm linh của mỗi người và mối liên hệ của chúng ta đối với nhau. Cho nên xin nhìn cái tảng băng sơn đó và thấy rằng đó là nhóm nhỏ của tôi, đó là gia đình của tôi, đó là mục vụ của tôi, đó là hội thánh của tôi. Và Chúa ơi, trong khoảng này xin Chúa chạm đến sâu đời sống của con, để con không giống như hội thánh Sạc Đe, tiếp tục như con đường đó là chỉ có cái tiếng mà không có miếng. Và thật ra sự quở trách của Chúa, nhiều người nói sao nặng với Chúa, nói rằng như vậy á thì Chúa sẽ giữ, nếu họ thắng hơn thì Chúa sẽ giữ mà không có xóa tên khỏi sách sự sống. Họ nói tại sao có công việc mà Chúa xóa sách sự sống là sao? Thì câu hỏi đó cũng là câu hỏi của người trọng bề ngoài, phải không? Công việc đó là Chúa đã nói là chết rồi, hội thánh chết mà muốn ghi ở trong danh sách của hội thánh sống là sao? Thật ra Chúa muốn nhắc nhở chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta để chúng ta chiến thắng. Và Chúa nói rằng khi hội thánh chiến thắng thì Chúa sẽ xưng danh hội thánh trước mặt Cha ta và các thiên sứ của Ngài. Chúa rốt cuộc muốn vui mừng về cuộc đời của quý bạn chị em và tôi, muốn vui mừng về những rịch lành và những đổi mới cho gia đình của chúng ta, cho nhóm nhỏ của chúng ta, cho hội thánh chúng ta. Và nguyện Chúa làm công việc đó của Chúa ở trong chính cái khoảng thời gian mà mọi sự phải ngưng lại vì bên ngoài như thế này. Amen.